bài trích sách tiên tri Isaiah. Điềm Isaiah con trai của Amos đã thấy về Juda và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết là núi nhà Chúa được xây đắp trên các đỉnh. Và núi ấy sẽ cao hơn các đồi. Và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Si-ôn, và lời Chúa sẽ phán ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn lên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm để đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thế. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Theo luật pháp của Israel, để người khen danh Chúa, tại đây đã đặt ngai tòa thẩm phán, ngai tòa của nhà David.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Hãy nguyện cầu cho Jerusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến Ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành lũy được bình an, và trong các lâu đài của Ngươi yên ổn.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Vì anh em và bằng hữu của tôi nguyện chúc bình an cho ngươi. Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiên hào.
Tôi sẽ vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.
Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, Thiên Nhân Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi cho đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ. Thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta bước vào chu kỳ năm phụng vụ mới bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Nhưng khai mạc năm phụng vụ mới, Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay lại công bố một biến cố xem ra xa lạ, không trực tiếp hướng tới Thiên Chúa sinh ra làm người. Tại sao giáo hội lại cho chúng ta nghe bài Tin Mừng theo Thánh Matthew này với nội dung mà Chúa Giêsu nói đến những chuyện hết sức bình thường như là ăn uống, cưới vợ lấy chồng, làm ruộng, xây bột, vân vân, để rồi bất ngờ khuyến cáo người nghe phải tỉnh thức và sẵn sàng, vì vào lúc không ngờ, vào giờ không biết, Con Người sẽ đến như kẻ trộm. Quả thật, các bài đọc Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng giúp chúng ta đặt mình trước toàn bộ mầu nhiệm của Đức Giêsu, mà mầu nhiệm Giáng sinh chỉ là một phần của cuộc đời trần thế của Đức Giêsu trong toàn bộ mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh, khổ nạn, chết và phục sinh, cho đến mầu nhiệm quang lâm của Đức Giêsu. Độc giả sách Tin Mừng theo Thánh Matthew đều biết rõ nội dung của sách này, gồm 5 bài giảng của Đức Giêsu, mà bài giảng thứ 5 nói về thời đại mới với tất cả sự viên mãn của nó. Sẽ có những biến cố long trời lở đất xảy ra trước khi thời đại mới sẽ đến. Nhưng mục đích chính mà Chúa Giêsu nhắm đến, như Thánh sử Matthew kể lại, là giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần trong khi chờ đợi Con Người, tức chính Đức Giêsu sẽ đến trong tạo thành tới hồi viên mãn. Đây không phải là điều hăm dọa hay trừng phạt để chúng ta hoảng sợ, mất bình an, mà là một điều cảnh tỉnh để chúng ta vui mừng đón nhận ơn cứu độ và có thái độ sẵn sàng bước vào thời kỳ viên mãn của Chúa được hoàn thành nơi Đức Giêsu Kitô. Biến cố Giáng sinh, Con Thiên Chúa làm người, đã xảy ra cách đây 2000 năm, vẫn luôn luôn là một biến cố tình thương của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Và hôm nay, khi cử hành tưởng niệm mầu nhiệm Chúa đến lần thứ nhất, giáo hội trong ý định của Thiên Chúa muốn cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón mừng Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Theo bài Tin Mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhấn mạnh rất rõ về sự tỉnh thức mà mọi người Kitô hữu chúng ta phải có. Một là phải tỉnh thức giữa những công việc đời thường hàng ngày của chúng ta. Ở đây Chúa Giêsu kể ra những việc bình thường như ăn uống, cưới vợ lấy chồng, làm ruộng, xây bột. Ngài muốn đặt chúng ta vào trong bối cảnh hiện tại của mỗi người đang sống. Mà chính trong bối cảnh này, chúng ta đón nhận nước Thiên Chúa đang đến với chúng ta. Và chính trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta đang đón nhận bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hai là phải sẵn sàng đón nhận Chúa đến bất cứ lúc nào. Chúa dùng dụ ngôn để nhấn mạnh đến sự cần thiết là phải tỉnh thức và tỉnh thức không ngừng. Chúa ví mỗi người chúng ta như một chủ nhà. Nếu biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc chắn sẽ tỉnh thức và không để nó đào ngoặt khoét vắt. Hình ảnh hai người đang làm ruộng, hai người đang xây bột, một người được đem đi, một người bị bỏ lại, cũng nói đến sự cần thiết rằng phải thường xuyên tỉnh thức. Thưa anh chị em, mầu nhiệm Giáng sinh mới chỉ hé mở cho chúng ta thấy chủ yếu lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài đã dấn thân vào kiếp sống con người. Ngài đã mang trên thân xác mình tất cả sự yếu đuối mỏng giòn của con người. Ngài đã trải qua kiếp sống làm người giữa bối cảnh lịch sử đang diễn ra. Ngài đã không coi thường bất cứ điều gì được ban cho Ngài như là chất liệu để sống giữa gia đình nhân loại. Chất liệu ấy có thể là sự sống rất sơ đẳng 9 tháng 10 ngày trong dạ mẹ, và cũng có thể là những chuỗi ngày long đong trên đất khách quê người để tránh bàn tay khát máu của bạo chúa Herodê. Tất cả chỉ là chất liệu, nhưng vì được đấng Thiên Chúa làm người ưu ái đón nhận làm của mình, nên nó có giá trị vô song nhờ ý định đầy tình thương của Thiên Chúa. Vẫn trong cách này, Thiên Chúa muốn chúng ta cũng cần phải dấn thân đón nhận những điều được ban ở đời này để sống xứng đáng với tư cách là một con người. Và nhờ ánh sáng đức tin, chúng ta tỉnh thức nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và đang dẫn đưa mọi tàu thành tới hồi viên mãn. Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận Chúa đến trong đời sống hàng ngày của chúng ta giữa những công việc đời thường, và nhờ đó chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin Chúa luôn củng cố đức tin của mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.